Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin thiên thầy, và tiếp theo là một câu hỏi nữa. Con thấy hiện nay có rất nhiều ban hộ niệm đến hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Xin thầy giải thích vai trò, ý nghĩa của ban hộ niệm trong việc giúp cho hương linh người đã khuất được siêu thoát. Chính xác là ban hộ niệm hay ban trợ niệm, nên làm gì cho người sắp lâm chung theo đúng pháp ạ?
Phật giáo có mặt tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, và cho đến khoảng 5 thập niên trở lại đây thì việc hộ niệm với một cái ban là các Phật tử mới bắt đầu có mặt trong cộng đồng Phật giáo Trung Quốc, và đặc biệt nhất là Đài Loan. Việt Nam vì nô lệ vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, cho nên cái phong trào hộ niệm của Đài Loan và Trung Quốc là đã được Việt Nam nhập cảng về Việt Nam. Hiện nay đó thì trong nước Việt Nam cũng như là trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, thì nhiều Phật tử là về hưu hoặc là giàu có, không phải bận rộn với việc làm ăn, đã tình nguyện xung phong tham gia vào các ban hộ niệm. Đó là một cái động cơ rất tốt. Nhưng rất tiếc là cũng với thời gian đó, công sức đó, vài chục người mà họ chỉ giúp được một hồn ma thôi, quá uổng. Thầy đề nghị đó, những người làm công việc hộ niệm đó đó, hãy đổi khuynh hướng. Thay vì á, dành ra vài ngày, thậm chí là vài tháng để niệm cho người đó, người chết, với niềm hy vọng được giảng sinh, thì hãy xoay qua những người còn sống mà chưa biết là Phật. Và hãy tiếp cận với những người chưa biết được Phật giống như là những người đi truyền đạo Công giáo và Tin lành, để thông qua một tuần lễ và 10 ngày làm cho người ta biết về đạo Phật và sống một đời Phật tử có ý nghĩa, thì phước báo và giá trị nhân văn nhân bản thiết thực này đó, nó cao gấp cả 100 lần so với cầu siêu cho một hồn ma. Tại sao lại như thế? Như đã nói, sau khi chết, Đức Phật cho rằng đó, người ta phải tái sanh liền trong vòng vài phút thôi. Chấp về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, rồi hận thù và oan ức, hoặc là chết trong các hình thức tự tử bế tắc, trầm cảm, thì tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Do đó, đó hộ niệm không đúng cách đó, thì người chết chẳng hưởng được cái gì hết. Do vậy các quý Phật tử đừng cường điệu quá vai trò của ban hộ niệm. Để hiện nay đó, phần lớn các ban hộ niệm này đều không được đào tạo từ các chùa, chỉ nhiệt tình mà làm, mà dân gian có câu á, nhiệt tình mà thiếu trí tuệ bằng với phá hoại. Rất nhiều ban hộ niệm đã phá hoại niềm tin của các Phật tử chân chính và làm cho rất nhiều gia đình rơi vào nỗi sợ hãi và chạy theo mê tín dị đoan. Bỏ biết bao nhiêu công sức làm công việc đó, phước đâu chẳng thấy mà thấy họa về bản thân, vì mình đã làm đóng bít cửa ngõ trí tuệ đối với những người khác tiếp cận vào đạo Phật. Cho nên để hộ niệm có kết quả đó, thì chúng ta phải lưu ý những điều như sau. Thứ nhất, hộ niệm quan trọng nhất là hộ niệm cho người còn sống. Lúc đó người đó mới tiếp nhận được các tư vấn hướng dẫn và làm theo. Mục tiêu của hộ niệm này là gì? Giúp cho người đó không còn sợ chết và khổ đau nữa, để nhẹ nhàng ra đi. Điều hai, trong khi hộ niệm á, thì chúng ta phải nắm rõ được các vướng mắc, những nỗi khổ niềm đau, đâu là những nguyên nhân của người đang nằm bệnh này. Mà muốn làm như thế thì phải phối hợp với gia chủ để có được những thông tin, và cần phải hướng dẫn tư vấn một cách có nghệ thuật thì người nghe mới dễ dàng chấp nhận và làm theo. Còn sau khi chết rồi đó, nỗi sợ hãi nè, sanh ly tử biệt nè, lo lắng nè, tiếc nuối nè, ghi cái sự sống nè, sẽ không làm cho người chết đủ tâm trí mà lắng nghe, huống hồ là làm theo. Giả sử có làm theo cũng chưa chắc làm được, đang khi đại đa số là tái sanh liền ngay lập tức. Điều ba, khi ta làm một ban hộ niệm á, thì ban đó đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo của các thầy hay là các sư cô, những người được trải qua các khóa đào tạo Phật học, cho nên nắm được tâm lý hộ niệm, kỹ năng hộ niệm, giới hạn của hộ niệm và các giá trị căn bản của hộ niệm, chứ không nên cường điệu quá hộ niệm rằng bằng những thời niệm Phật đó người chết này suốt quá trình sống chẳng làm một việc gì hết mà được giảng sanh Tây Phương. Đó là mê tín dị đoan và có khuynh hướng dụ dỗ những người thiếu kiến thức, không có giá trị gì cho đạo Phật. Điều cuối cùng là sau khi chết, nếu quá trình sống đó đã được hộ niệm rồi thì chúng ta cũng nên tiếp tục hộ niệm để vừa đó thể hiện sự chia buồn của chúng ta là đại diện cho một ngôi chùa đối với thân bằng quyến thuộc, tức là những người còn sống. Sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau trong giai đoạn này đó sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp lòng. Và nhân cơ hội này đó, chúng ta phòng hờ nhắc nhở thêm những điều cần buông xả, không nên chấp trước, rũ bỏ hết tất cả mọi thứ để ra đi, thì người chết giả sử chưa được siêu thì cũng có cơ hội lắng nghe mà được siêu thoát. Do đó là thời gian hộ niệm đó, theo truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa cho đến bây giờ chỉ trung bình là nửa tiếng cho đến một giờ. Tại sao? Sinh viên đại học giỏi nhất của Mỹ một ngày chỉ được học nhiều nhất là 5 giờ, mỗi giờ nhiều nhất là 50 phút. Sinh viên thông thường còn lại chỉ học một ngày nhiều nhất là 4 giờ. Tại vì não của con người có thời gian tiếp thu nhất định thôi, quá cái mức đó bị bão hòa. Thì tương tự, ta hộ niệm vài chục phút thì người lắng nghe đó có thể còn tiếp thu được. Còn 8 tiếng, 10 tiếng, 2 ngày, 3 ngày cùng một nội dung lặp lại như thế, danh hiệu Phật được lặp lại hoài, người đó bị bão hòa. Và bão hòa giống như là cái nắp đậy cái chai, toàn bộ nước biển có đổ vô một cái lượng lớn cái này đi nữa cũng không tăng thêm được một giọt nào. Cho nên á, thông thường ở các chùa người ta hộ niệm như sau: sau ngay trước khi chết người ta hộ niệm, sau khi chết người ta tụng một thời kinh hoặc niệm Phật, trung bình là 30 phút đến 1 giờ. Những ngày hôm sau đó là một ngày tụng 2 thời kinh, có nơi là 3 thời kinh, thời buổi khuya, thời buổi trưa và thời buổi tối. Quan trọng nhất là trước khi tụng kinh á, thì các tăng sĩ đến làm lễ hộ niệm phải thuyết pháp giảng kinh. Cái đó được gọi là thuyết linh, giảng cho các hư linh chưa được siêu nghe mà được siêu thoát. Ngày nay đó các ban hộ niệm vì không được huấn luyện cho nên hoàn toàn bỏ qua công tác tư vấn, lại cũng bỏ qua luôn cái công tác thuyết giảng, vì biết đâu mà thuyết giảng, chỉ có niệm Phật không mà cũng không nắm được cái tâm lý của người đó trước khi chết. Cho nên phần lớn các hộ niệm kiểu này là không có được lợi lạc như ý muốn. Cho nên nói tóm lại, để cho một người chết được siêu sanh nhanh hay là chậm lệ thuộc hoàn toàn vào tâm lý buông xả của người đó. Để cho người chết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay Đông Phương Cực Lạc của Phật Lực Sư, điều đó lệ thuộc hoàn toàn 100% vào phước báo mà người đó đã sống suốt mấy chục năm. Ban hộ niệm không thể thay đổi được nghiệp đó ở giai đoạn cuối đời. Ban hộ niệm phải hiểu được điều đó để không cường điệu vai trò của mình và không mê tín dị đoan. Khi thấy hơi ấm ở vùng ngực, ở vùng trán, ở vùng đầu thì đó là giảng sanh Tây Phương, hoặc là nghe mùi thơm thoang thoảng tỏ ra từ cơ thể thì đó là sanh Tây Phương, hoặc là cơ thể người đó mềm ra, đó là giảng sanh Cực Lạc. Đó là mê tín trái với lời kinh Phật dạy. Không có Phật nào, Bồ Tát nào, Thánh Tăng nào dạy như thế, chỉ có các nhà sư mê tín của Trung Quốc dạy như thế. Giữa Phật và các nhà sư mê tín của Trung Quốc, chúng ta nên dựa vào Phật, vì Phật là người sáng lập ra đạo Phật. Còn những nhà sư cũng giống như là người lái xe dẫn Phật tử đi đến tâm linh Phật pháp. Có người lái xe vi phạm luật giao thông gây ra tai nạn, có người lái xe đúng luật giao thông đi đến an toàn. Thì những nhà sư mê tín đó là những người lái xe tâm linh vi phạm luật giao thông Phật dạy, Cho nên đó, làm theo những nhà sư mê tín đó hoàn toàn không được lệ lạc gì hết. Cho nên đặt nhiệt tình đúng cách, được sự hướng dẫn bài bản, thì việc hộ niệm cho người còn sống và trợ niệm cho người đã chết mới thật sự dẫn đến kết quả kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc như nhau. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy,